nếu mà mình không có sáng được đạo, sáng được tâm, thì dù đem cái ý thiết tha học thiền học đạo, Phật pháp vẫn không có gì liên hệ. Có nghĩa là phải một phen nhận lại chỗ xưa nay của mình. Còn nếu không á, dù có đi tham cầu học đạo bao nhiêu lâu, hoặc là ở trong chùa bao nhiêu lâu, vẫn không có gì liên hệ. Tại vì giáo pháp của Đức Phật nói ra chỉ là những phương tiện dẫn dắt. Mà ở đây dùng cái hình ảnh là khi một đứa trẻ con nó khóc thì người lớn mới nói là đây, vàng đây này con, cho con. Nhưng mà trong tay chỉ là một nắm lá màu vàng. Nói với nó đây là vàng để cho nó nín khóc, quyết định không thật. Tại sao lại nói lời của Phật mà lại quyết định không Phật, không thật? Nói như vậy có phải là phỉ báng kinh điển không? Chúng ta bây giờ học đạo vẫn phải y kinh, mà tại sao nói là lời của Phật mà giáo hóa người á, đều chỉ là dỗ trẻ con khóc thôi chứ không thật? Thì trong kinh Kim Cang có nói là nếu do sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, người ấy đi đường tà, không thể thấy Như Lai. Có nghĩa là lời của Phật nói như là ngón tay chỉ đường, ngón tay chỉ mặt trăng, nương đó để thấy cái khác sâu xa nơi chính mình. Còn nếu mà chấp đó là thật thì như vậy là trái lời Phật. Nếu có thật đắc thì không phải là người khách trong tâm môn của ta, vả lại cùng bản thể ông đâu có gì liên hệ. Cho nên kinh nói thật không một chút pháp có thể được gọi là A Nậu Bồ Đề. Nếu như hội được ý này mới biết Phật đạo ma đạo đều lầm. Ở đây Ngài nhắc lại, nếu có một chút thật đắc, tức là cho là được, thì không phải là người trong tâm môn, mà cũng không dính dáng gì tới cái việc bản tâm của mình. Chúng ta được nghe nhắc hoài chuyện này từ đầu cái bản luận cho tới nay. Tại vì cho tới nay mình vẫn không bỏ được cái tâm mong cầu sở đắc. Mình ngồi thiền mình vẫn cầu được yên. May mà trong chúng mình không có ai, hoặc là rất ít ai có được những cái tu tập mà lạ. Chứ nếu mà có thì thế nào cũng có người khen ngợi cho đó là cái việc hiếm có và chạy theo. Hễ còn một chút sở đắc thì đều là không phải pháp thật. Cho nên kinh nói không một chút pháp có thể được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái pháp mà tối thượng là không có cái gì được hết á. Nó là cái có sẵn, mà tiếc thay mình không có xài cái có sẵn này. Nhắc hồi để mình nhớ là trong một ngày, trong một buổi, có được mấy lúc mình xài cái có sẵn này thưa đại chúng? Hay là mình chỉ xài cái vay mượn? Cái kinh nghiệm của mình là từ vay mượn. Mình không xài cái có sẵn. Mà cái có sẵn này không được xài vì nó bị che bởi vô số vọng tưởng. Hết vọng tưởng này tới vọng tưởng khác. Mà nó khởi là chuyện của nó đã đành. Mà cái lỗi của mình á, là lỗi theo. Nó khởi tới đâu là mình theo tới đó. Thì cứ nhắc hồi chỉ để làm sao cho mình có được một cái chí quyết liệt và có một cái tâm dứt khoát là đừng nghe lời cái chú vọng tưởng này. Thì chỉ cần như vậy thôi là lập tức mình sống lại với ông chủ và không có được thêm cái gì cả. Và đó gọi là được, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những cái điều khó tin này nó lại rất gần mình. Nếu như hội được ý này mới biết Phật đạo, ma đạo đều lầm. Hội được ý này thì biết, hội được cái chỗ mà bản tâm chân thật này á, thì mình mới biết gọi là Phật, ma, Phật đạo, ma đạo đều là danh từ. Còn thật ra chỉ một bản tâm chứ không có gì khác. À, một vị tăng hỏi Hòa Thượng Triệu Châu, khi học nhân hoàn toàn chẳng hội thì thế nào? Đáp, ta cũng trọn chẳng hội. À, đây là chỗ hơi sâu xa. Khi mà mình nghe nói về những cái điều này, cái mình nói à, con cũng nhận ra được như vậy. Con cũng nhận được bản tâm. Như vậy gọi là có khế hội, phải không? Thì đây người học trò nói là khi học nhân hoàn toàn chẳng hội thì thế nào? À, lưu ý không phải là cái vị này là dở quá, không có biết gì đâu. Ngài Triệu Châu đáp, ta cũng trọn chẳng hội. Ông Tăng hỏi, Hòa Thượng biết có hay không? Chữ này là tri hữu đó, là có biết có hay không? Như chúng ta đang ngồi đây, dù có nghe, dù có thấy, hay không có nghe, không có thấy, mình có biết có không? À, cho nên ông thầy mới trả lời, ta chẳng phải khúc gỗ, làm sao chẳng biết? À, như vậy có biết rõ không? Nhưng mà hỏi tới hội hay không thì trả lời, trọn chẳng hội. Đố đại chúng, cái gì mà bảo rằng tôi có hội? Có phải là một niệm không? Ý niệm, nó nói có hội, mà ý niệm là sanh diệt. Còn ngài, ta rõ, ta chẳng phải khúc gỗ, làm sao chẳng biết? Như vậy là ngài có sống trong cái biết không? À, vẫn sống nơi chỗ chân thật, nhưng không có khởi lên một cái ý nào về chuyện hội hay không hội, về Phật đạo, ma đạo, hay về có một người nào đó hội. Hễ có khởi, đó là dấu vết của vọng tưởng. Cái ông Tăng thưa Hòa Thượng, rất khéo chẳng hội. Cái sư vỗ tay cười, thầy trò tương hợp. À, đại chúng thấy càng lúc mình càng đi sâu. Dù một niệm, niệm đó là Phật, niệm đó là hội đạo, khế hợp, thì tới nói cho rốt cùng, nó có phải là ma đạo không? Dù một niệm về Phật đạo, mà lầm nó, nhận nó lại là ma đạo. Như vậy, nó không có cái ranh giới, nó hễ mà lập bài mà không biết lầm thì đều là trái. Chỗ xưa nay thanh tịnh trong sáng, không tướng vuông tròn, lớn nhỏ dài ngắn vân vân, vô lậu vô vi, không mê không ngộ, rõ ràng thấy không một vật, không người cũng không Phật, hạt bọt trong biển đại thiên sa giới, tất cả thánh hiền như điện chớp. Chỗ chân thật này á, nó xưa nay là trong sáng, thanh tịnh, và nó vượt ngoài đối đãi, không có tướng trạng, cho nên gọi là vô lậu vô vi, không mê không ngộ. Đại chúng thấy sạch hết. Cho nên thiền sư đời nhà Lý Việt Nam giới không, ngài thế kỷ thứ 12, ngài nói là ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. À, cái đó nó không hình tướng, không có định dạng gì được hết á. Còn vua Trần Thánh Tông thì ngài nói là trong đây dư thiếu thảy đều không, Phật cũng không, trừ người cũng không. Ngang đây nói gì cũng thật hết trơn á. Và cái câu hạt bọt trong đại thiên á, à, sa giới, tất cả thánh hiền như điện chớp là một câu ở đâu thưa đại chúng? Diệt vô nhân, diệt vô Phật, gì nữa? liễu liễu kiến, vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới.